Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu hỏi: tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời: ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói: con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi. Thưa anh chị em, lời Chúa trong thứ bảy sau Chúa Nhật thứ 22 thường niên, chúng ta nghe thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô như sau: thưa anh em phải theo gương tôi và anh Apollo mà học cho biết, đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà chống lại người khác. Kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà chống lại người khác. Kẻo sinh ra, to lên, kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà. Anh chị em vỗ vai người bên phải, theo người này, xong rồi chống lại người khác, vỗ vai người bên trái nha. Kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này, vỗ bên phải. Kẻo sinh ra theo người này mà chống lại người khác. Người này là bên phải, người khác là bên trái, được chưa? Kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà chống lại người khác. Tay phải đâu? Tay trái đâu? Rồi, kẻo sinh ra kiêu ngạo, vỗ vai người bên phải, theo người này, tay trái mà chống lại người khác. Thì chúng ta thấy là nếu mà con cái của lòng Chúa thương xót thì chúng ta không như vậy đâu, thưa anh chị em. Chúng ta chỉ có một tấm lòng, mà chúng ta không theo người này cũng không theo người khác, mà ta theo ai? Mà ta theo ai? Theo Chúa. Mà theo Chúa thì mấy Chúa? Mấy Chúa? À, chỉ có một Chúa mà thôi. Chỉ có mấy tấm lòng? Một tấm lòng. Một tấm lòng, đó là lòng thương xót. Cho nên khi anh chị em đến đây, thưa anh chị em, dù là giàu hay nghèo, dù là sang hay hèn, dù là quê hay tỉnh, dù là Việt Kiều hay Việt Nam, dù là có đạo hay không có đạo, chúng ta cũng chỉ có một Chúa, chúng ta cũng chỉ có một tấm lòng, và chúng ta không theo người này cũng không theo người kia. Vì theo người này, lúc mà họ vinh thì ta phò, nhưng lúc họ suy thì ta có phò nữa không? Không. Thay vì phò thì ta dập. Vì thế mà theo Đức Giêsu Kitô, chúng ta chỉ có một tấm lòng, không phe này, không phe nọ, không phe kia. Chúng ta chỉ có một Thiên Chúa là Cha, và anh chị em mình, chúng ta là anh em với nhau. Tôi cũng là một người đầy tớ của Chúa Giêsu, và tôi cũng chỉ là một người anh em, chị em, bà con, lối xóm ở giữa anh chị em mà thôi. Không ai cao, không ai trọng, không ai sang, không ai hèn. Tất cả chúng ta đều là một trong Đức Giêsu mà thôi. Chính vì thế, thưa anh chị em, chúng ta đến đây một tấm lòng mà thôi. Còn ai đến đây mà hai lòng hai ý, ai đến đây mà còn có suy nghĩ này, suy nghĩ nọ, suy nghĩ kia, chúng ta cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện cho họ để họ có một tấm lòng, không phe này, không phe kia, không theo người này, không theo người nọ, mà chỉ theo Chúa mà thôi. Những ai nói cho ta về Chúa, những ai chỉ cho ta về Chúa, những ai dạy cho ta về Chúa, những ai nói cho ta về lời của Chúa và làm theo lời của Chúa thì ta theo. Còn ai mà đến chọc chẹt, ai mà đến gây chia rẽ, ai mà đến phe này phe nọ, người kia, rồi làm cho cộng đoàn của chúng ta bị phân tán, chúng ta hãy nói với người ấy rằng: bạn ơi, chúng tôi không có phe này phe kia, chúng tôi chẳng theo người này chẳng theo người nọ, bạn đừng đến đây gây chia rẽ. Tôi nghe nói là có những chị em còn đưa gì đó đi ký tên ký tiếc gì đó, làm cái trò cười như vậy, thiên hạ người ta cười vào mũi cho. Mình đi theo Chúa mà, có phải theo người này theo người kia đâu mà phải làm cái chuyện như vậy. Tất cả chúng ta chỉ có một tấm lòng mà thôi, tất cả chúng ta chỉ có một trái tim, mà trái tim ấy phải được dìm vào trong đại dương lòng thương xót Chúa, trái tim ấy phải được dìm trong trái tim của Giêsu. Lúc đấy chúng ta mới thấy rằng mình được bình an. Cho nên thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói với mình như vậy. Đấy là thưa anh em, cái kiểu sinh ra kiêu ngạo mà theo người này theo người kia. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Không, chúng ta đều là bình đẳng với nhau. Nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Mà nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vinh vang như thế là không nhận lãnh? Này, anh chị em, giơ hai tay lên coi ạ. Giơ tay thứ ba lên coi ạ. Có không? Không. Chúa cho mấy tay? Hai tay. Lắc đầu. Lắc bên phải. Lắc bên trái. Lắc bên đằng sau. Quay đằng sau. Quay đằng trước. Mấy đầu? Người ta nói thằng này ghê lắm, nó ba đầu sáu tay. Mà làm gì có. Cho nên ngay cả đôi tay của mình, có phải là mình muốn nó hai tay thì hai, muốn ba tay thì ba, muốn sáu tay thì sáu đâu thưa anh chị em. Cũng chỉ có hai tay mà thôi. Mình sinh ra trong cõi đời này là một cái ân huệ Chúa ban. Tất cả những gì ta có là đều bởi trên ban xuống, đều nhận lãnh, chứ có phải tự ta có đâu. Mà nếu đã nhận lãnh thì lấy gì mà vinh vang, lấy gì mà cao ngạo, như thử là của ta vậy thưa anh chị em. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vinh vang như thế là không nhận lãnh. Anh chị em móc túi ra đếm mình có bao nhiêu tiền. Tiền đấy ở đâu vậy? Hả? Tiền đó ở đâu? Có phải giờ là tiền đó mình làm ra không? Không, mà tiền đó là do mồ hôi nước mắt của mình. Mà mồ hôi nước mắt của mình, công sức của mình ở đâu mà có? Nếu mà Chúa không ban sức khỏe, liệu đi làm có đi làm được không? Không. Mà cho dẫu Chúa ban cho có sức khỏe mà đi làm, tại sao người này có sức khỏe mà làm ra tiền, người kia vẫn có sức khỏe đó mà không làm ra tiền, đúng không? À, tại sao cũng hai cái tiệm hủ tiếu mà sao tiệm bên phải thì cái đông khách mà tiệm bên trái không đông khách, đúng không? Tại sao tôi cũng học chung lớp với nó, hai đứa học với nhau từ bé đến lớn bây giờ, mà bây giờ thì nó làm tổng thống còn tôi làm cu ly? À, anh em thấy rõ ràng là mọi cái chúng ta có đều là bởi ơn trên, nhưng nếu mình không biết sử dụng nó thì cũng vô ích. Chúa ban cho tôi có cái đầu, Chúa ban cho tôi anh có cái đầu, anh biết suy nghĩ, anh học hỏi, anh nghiên cứu, anh làm được chuyện này chuyện kia. Còn tôi có cái đầu, tôi ngồi tôi nghĩ, chơi game, đặt cái đây đi. Tôi ngồi tôi nghĩ, tôi chơi game, tôi ngồi tôi nghĩ, tôi khóc nhẹ. Tôi ngồi tôi nghĩ, tôi này nó làm ăn hơn tôi, cho nên bây giờ tôi phải diệt nó chẳng hạn. Thì thưa anh chị em, nếu mà tôi dùng cái đầu của tôi, thay vì tôi nghĩ những cái điều tốt để tôi làm những điều tốt, thì tôi lại dùng cái đầu của tôi làm cái điều xấu, thì tôi phải chịu trách nhiệm. Và khi mà anh dùng cái đầu của anh làm được những điều tốt đẹp, được giàu có, được có địa vị, anh có tự suy nghĩ rằng là đó do tôi đó à nha, đầu của tôi mà tôi mới được như vậy đó, tôi chế ra cái này, tôi chế ra cái nọ, tôi chế ra cái kia, ai hơn tôi nữa không, vừa mới ai hơn tôi nữa không, gió vù quẹo, ai hơn tôi nữa không, đúng không thưa anh chị em? Rất nhanh. Có những người rất tài, rất giỏi, rất giàu, mà đùng một cái tai biến, đùng một cái một cơn gió, rồi thì tim, rồi thì cao huyết áp, rồi thì đủ thứ. Mà những cái bệnh ấy đâu có ai biết đâu, nó xảy đến với mình đâu. Cho nên ai mà cao ngạo mà nghĩ rằng là ta là số một trên cõi đời này, thì người ấy coi chừng. Người ấy coi chừng vì Chúa nói rằng cả những gì ngươi có là ngươi nhận lãnh, mà đã nhận lãnh thì lấy gì mà vinh vang, nhận lãnh thì lấy gì mà vinh vang. Thưa anh chị em, Dũng đi lại lên. Thưa anh chị em, chúng ta không lấy gì để vinh vang cả. Các anh chị em khác vào chỗ ngồi hết đi, không có đi lại nữa. Không có ai đi lại nữa, vào hết chỗ ngồi. Chú tâm nghe lời của Chúa. Vì nếu mà mình không chú tâm nghe lời Chúa, mình cứ đi lại, cái đó nguy hiểm. Nguy hiểm ở cái chỗ là ai nghe thì nghe, chứ tôi không có nghe à nha. Và tôi không nghe là tôi không có làm mà nha. Đó nguy hiểm lắm. Cho nên đến lúc mà lời của Chúa thì dù tôi có là cái gì, tôi có làm gì, hãy tập trung lại, ngồi yên mà nghe lời Chúa. Không nhúc nhích, không có làm gì khác. Vì đây là giây phút quan trọng. Chả lẽ mà chờ từ 3 giờ đến giờ mà đem bàn tiệc ra, thôi ai ăn tôi đứng tôi nhìn, ai ngu gì vậy không? Không. Không ai làm chuyện đó cả. Giờ đây là giờ bữa tiệc thì ai cũng phải dùng tiệc, chứ phải người tôi giữ trật tự tôi không cần nghe lời Chúa, không có. Tôi phục vụ tôi không nghe lời Chúa, không có. Mà mọi người chúng ta đều phải ngồi xuống bình tâm lại mà nghe lời Chúa. Đấy là những gì ta được nhận lãnh đấy. Nếu mà không thì ta cứ tưởng rằng những cái ta đang có, cái khả năng của ta, cái sức lực của ta, cái trí khôn của ta là do ta. Thế ta chẳng cần nghe lời Chúa, ta chẳng cần phải cầu nguyện, ta cứ đi giảng cho người khác thôi, còn ta không cần sống, vì ta là số một rồi. Anh chị em thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là có gì mà ta không nhận lãnh, mà đã nhận lãnh thì có gì mà vinh vang. Vì thế phải ngồi yên mà nhận lãnh, đừng đi lại, đừng nhúc nhích, đừng di chuyển. Ngồi yên, mọi người cùng ngồi mà nghe lời của Chúa, để lời của Chúa thấm vào mình. Vì khi anh chị em đến đây, mục đích của anh chị em chúng ta đến đây là để nghe lời của Chúa, để đón nhận lòng thương xót của Chúa. Thì những người phục vụ cũng phải ngồi mà nghe lời của Chúa, thấm lời của Chúa, rồi mới đi phục vụ được. Vì nếu mình không nghe lời Chúa, không thấm nhuần lời Chúa, mình đi phục vụ, coi chừng Thánh Phaolô bảo chỉ là cái phèn la rỗng tuếch. Mình làm mà không có nội dung, mình làm mà không có tâm hồn, mình làm như một cái máy, nguy hiểm vô cùng. Rồi mình cứ dễ kiêu ngạo, mình cho rằng cái này tôi biết rồi, cái này tôi hiểu rồi, cái này là của tôi, cho nên tôi hãnh diện về cái đó. Thánh Phaolô bảo rằng cái gì mà ta không nhận lãnh, mà đã nhận lãnh thì có gì mà vinh vang. Mà muốn nhận lãnh thì phải ngồi xuống, phải tĩnh lặng, phải gẫm suy, phải nhìn lên Chúa Giêsu thánh thể, không có để bận tâm chuyện gì hết, không có nhúc nhích cái gì cả, để cho Chúa soi chiếu vào tận đáy thẳng tâm hồn của mình. Và mình bỗng bật lên Hallelujah. Wow. Tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, tôi thấy rằng biết bao nhiêu những cái gì tôi có, từ hơi thở của tôi, từ tiếng nói của tôi, từ cái mắt nhìn của tôi, tất cả đều là ân huệ của Chúa, tất cả đều là những cái mà tôi nhận lãnh. Vậy mà tôi bảo rằng tôi hát hay lắm mà nha, tôi ngon lắm mà nha, rồi thấy Tôi hát hay lắm mà nha, tôi ngon lắm mà nha. Và tôi cứ vậy mà tôi ra đi, rồi tôi làm cho mọi người được thấy tôi là số một. Thưa anh chị em, cẩn thận, cẩn thận nha, rất cẩn thận cái đó. Vì nếu mà không, chúng ta sẽ bị lọt lưới của ma quỷ, lọt lưới của Satan. Nó làm cho mình bị lo ra, nó làm cho mình bị phân tán, nó làm cho mình bị chia trí. Anh em chúng ta đến đây lắng tâm hồn lại. Anh chị em chúng ta đến đây để cho lòng thương xót của Chúa bao trùm hết tất cả mọi người. Ai cũng phải nghe lời của Chúa và thực hiện lời của Chúa. Ai cũng phải chú tâm mà nghe lời của Chúa. Ai cũng phải đón nhận những hồng ân mà Chúa ban cho mình. Và khi mình lãnh nhận hồng ân Chúa ban như vậy, anh chị em ra về thấy nó vui lắm, thấy bình an lắm, hạnh phúc lắm. Tất cả những gì tôi có là ân huệ Chúa ban. Lúc đó mình mới hát được rằng hồng ân Chúa như mưa, như mưa. Mình không cảm nhận được, mình hát không ra đâu thưa anh chị em. Phải cảm nhận như vậy. Cho nên Phaolô bảo rằng là anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi, không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi. Phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Thật vậy, tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình. Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình. Bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thiên hạ, cho thiên thần và loài người. Và những người làm tông đồ của Chúa trở nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và cho loài người. Anh chị em đi loan truyền lòng thương xót Chúa, anh chị em lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mà những người không tin vào lòng thương xót của Chúa, những người có chức có quyền, những người có địa vị, họ ỷ rằng họ mọi cái họ có là của họ, chức tước địa vị là của họ, họ vênh vang, cho nên họ chê cười mình, họ khinh bỉ mình, họ nhạo mình. Và chúng ta trở nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. Cho đến giờ này chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Cho đến giờ này bản thân tôi cũng thấy mình bị khinh khi, vẫn còn phải chịu đói khát, trần truồng, hành hạ, lang thang phiêu bạt. Theo Đức Giêsu là như vậy đấy thưa anh chị em, không có nơi tựa đâu. Cho nên đừng nghĩ rằng mình đến với Đức Giêsu, đến với lòng thương xót của Chúa thì mình được cái này, được cái nọ, được cái kia. Không. Mà mình đến với Đức Giêsu, đến với lòng thương xót Chúa để mình được nên giống Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Chúa. Mà Chúa có bị đói khát không? Trả lời, Chúa có bị đói khát không? Chúa có bị trần truồng không? Tỏ lên, Chúa có bị hành hạ không? Chúa có bị lang thang phiêu bạt không? Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, Chúa có thế không? Bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, Chúa có thế không? Tỏ lên. Bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, tôi có thế không? Không dám đâu. Vừa mới nói Chúa là có, xong tới mình cũng có. Bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, chúng tôi có làm hay không? À, đâu có dễ thưa anh chị em. Người ta nguyền rủa mình mà mình chúc lành à? Giỡn hoài ông, còn vừa phải thôi nha ông. Thằng này nhịn tới giờ thôi đó nha, không phải nhịn hoài đâu ạ. Thấy không, chúng ta không làm được. Nhưng mà khi chị em đến với lòng thương xót Chúa, mình làm được. Vì không phải sức mình, Phaolô bảo tự tôi không làm gì được, nhưng với ơn của Chúa tôi làm được mọi sự trong Đức Giêsu đấng ban sức mạnh cho tôi. Phaolô nói như thế. Cho nên chị em mình đến đây cũng vậy, mình làm được mọi sự trong Đức Giêsu Kitô đấng ban sức mạnh cho mình. Mình phải làm được chuyện đó, mình phải làm được chuyện đó thưa anh chị em. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng là mình bị đói khát, trần truồng, hành hạ, lang thang phiêu bạt, chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ chúng tôi cam chịu, bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Wow, nghe lại. Bị nguyền rủa thì chúng tôi chúc lành. Anh chị em lặp lại chữ chúc lành. Bị nguyền rủa thì chúng tôi
chúc lành.
Bị người ta mắng chửi thì chúng tôi
chúc lành.
Sao không chúc lành nữa à? Được có lần thôi sợ luôn à? Hả? Bị nguyền rủa thì chúng tôi
chúc lành.
Tỏ lên.
Chúc lành.
Tỏ lên.
Chúc lành.
Tại sao mình không chịu nói lời của Chúa để mà làm? Ừ, cuối cùng bảo con đâu có hiểu gì đâu, cao quá, rõ ràng rõ như ban ngày, có làm hay không làm thôi. Bị nguyền rủa thì chúng tôi bị bắt bớ thì chúng tôi cam chịu, và bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi. Bị vu khống thì chúng tôi đem lời
an ủi.
Bị vu khống thì chúng tôi đem lời
an ủi.
Dễ không? Nó vu khống mình mà, trời ơi, tôi đâu có làm gì mà nó vu khống cho tôi là ăn cắp à. Tôi không làm gì mà nó bảo tôi cướp chồng nó à. Mình bị vu khống. Thà vu khống chuyện đó, có khi người ta vu khống cả chuyện đạo nữa không chừng. Mình làm cái việc tốt lành, mình làm việc bác ái, nó bảo mình lợi dụng, nó vu khống với mình, tức không? Tức không? Mình lên mình làm chứng, nó bảo mình chứng dối, chứng giả, chứng gian, tức không? Rồi nó bảo mình thuê tiền để cho làm chứng, tức không? Rồi lên loan truyền lòng thuyết Chúa, nó bảo là mê tín, tức không? Tức lắm chứ. Nhưng mà thưa anh chị em, đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi lòng thương xót của Chúa, và mình cảm nhận được rằng bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi, bị nguyền rủa thì chúng tôi chúc lành. Hôm nay sống hai cái đó thôi nha. Về bị người ta nguyền rủa, bị người ta mắng nhiếc, bị người ta nói xấu, bị người ta nói hành, bị người ta nói mỉa, bị người ta nói móc, bị người ta nói sau lưng, bị người ta nói nó cánh, nó mánh, nó khóe đủ thứ hết, nó tức lắm. Chả thà nó nói thì nó nói thẳng vào mặt mình đi. Nó không nói thẳng vào mặt, nhưng mà nó nói sau lưng, nó nói mánh, nó nói khéo, rồi nó nói xiên, nó nói sọ, nó nói ngang, nó nói ngược, nó nói xuôi, nó nói dọc, đủ thứ hết. Cái miệng nó có, miệng nó nói. Mình bảo nó tại sao mày nói vậy, nó bảo tao có miệng tao nói hà, tao làm gì tao. Thì hôm nay trước Chúa Giêsu Thánh Thể, đến với lòng thương xót Chúa, anh chị em hứa với Chúa và cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, từ hôm nay nếu bị ai nói xấu, bị ai vu khống thì con ấy quên luôn rồi. Con hứa với Chúa từ hôm nay bị ai nói xấu thì con đấy. Hôm nay bị ai chửi rủa thì con, bị ai vu khống thì con tìm lời an ủi. Wow, hallelujah. Bắt tay chúc mừng, bắt tay chúc mừng người bên cạnh mình, bên trái bên phải chúc mừng. Wow, vui quá. Lúc nãy tôi thử, tôi gọi anh này gọi chị kia, tôi thử coi. Bây giờ anh chị ấy bây giờ mới cảm nhận rằng, bây giờ phải tạ ơn Chúa, phải chúc lành, phải cầu nguyện, phải được cái bình an đó. Đó là cái điều quan trọng nhất thưa anh chị em. Mà khi chị em đi về rồi mà được cái bình an này, là bị người ta nói gì thì nói tôi vẫn cứ chúc lành, bị người ta vu khống gì vu khống tôi vẫn cứ tìm lời an ủi. Chỉ có chúc lành và an ủi, chỉ có và ai muốn nói gì nói tôi cứ, ai muốn vu khống gì tôi cứ, vì tôi là con cái của lòng Chúa thương xót. Nghe làm như vậy thì sao? Cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian, lạy Chúa tôi tưởng ngon lành. Cho đến bây giờ tôi đã là vua, tôi đã làm Chúa, vì tôi đã làm giám đốc, tôi đã làm chủ tịch thế này thế khác. Không, cho đến bây giờ chúng tôi đã nên như rác rưởi của thế gian và như phế vật đối với mọi người. Điều mà Faustina nói rằng, lạy Chúa con xin được làm cái giả chùi chân cho chị em. Tôi cũng đã xin Chúa suốt 3 năm nằm xuống. Con xin nằm xuống để làm cái giả chùi chân cho anh chị em mình. Anh chị em có dơ chân bước vào nhà thờ này, muốn cho nó sạch nhà thờ này thì cần phải làm cái gì? Chùi chân, chùi vào đâu? Chùi vào cái giẻ. Kiếm cho tôi mấy cái giẻ coi, để trước cửa nhà thờ coi. Nãy giờ mưa ướt quá mà chẳng có để cái giẻ đây cho anh chị em chùi. Đưa cái giẻ mới có giá trị chứ. Thấy không? Lúc bình thường nó vứt vào xó rồi, góc rồi. Còn bây giờ nhờ có cái giẻ mà nhà thờ mới được sạch. Thì thôi, chúng tôi trở thành phế vật, đồ phế thải, đồ bị rác rưởi cũng chấp nhận đi thưa anh chị em. Vì Đức Giêsu, vì lòng thương xót Chúa mà ta chấp nhận như vậy, trở thành rác rưởi, trở thành phế vật, trở thành cái giả chùi chân cho anh chị em mình, cho họ mắng, họ chửi như là cái thùng rác, cho họ muốn thả cái gì vào thì thả, xả đi, cho họ tức họ xả đi, cho họ giận họ xả đi, cho họ điên họ xả đi, mình cứ chúc lành và an ủi. Rồi họ xả xong họ ra về nói: wow, vừa mới chửi ông cha Long một trận xong thấy nó sướng cái miệng, về thấy ăn cơm ngon. Được chưa? Hallelujah. Trời ơi, nói điện thoại không có, nhắn tin email làm cho ông một tăng, bây giờ về ngủ ngon. Được chưa? Hallelujah. Lạy Chúa, con chỉ là cái chỗ trũng thôi. Anh chị em thấy ở nước ở trên cao nó chảy xuống chỗ trũng, mà nhờ cái chỗ trũng đó mà trên cao mới được khô ráo. Mà nếu không có chỗ trũng, nước nó cứ lọng động động mãi, chỗ nào cũng ướt hết. Thôi làm cái chỗ trũng đi, rác rửa gì đó động vào đó để cho người ta được khô ráo. Đó là điều mà Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay mời gọi chúng ta rằng là phải làm chủ ngày Sa-bát. Đừng có vụ luật đi ngang qua cánh đồng, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: tại sao ông không, ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Cái ngày Sa-bát để làm ra lễ tôn vinh Chúa, vì con người, để con người được nghỉ ngơi mà đến với Chúa, được nghỉ ngơi mà đến với nhau. Mà người ta đem cái ngày Sa-bát ra, đưa ra hết cái luật này, luật nọ, luật kia, rồi chỉ chú đến cái luật mà không chú đến con người. Người ta đói, người ta bứt cái lúa ở cái cánh đồng người ta ăn, có gì là vi phạm ngày Sa-bát đâu. Mà cứ dựa vào luật chữ đỏ. Luật chữ đỏ phải chắp tay 50 độ hay là 70 độ hay là 60 độ. Mà không biết rằng khi mình chắp tay vậy, lòng mình có là lòng thành hay không. Mình chỉ dựa vào những cái luật này, luật nọ, luật kia để mình bắt bẻ anh em của mình là vi phạm không đúng luật chữ đỏ, không đúng luật phụng vụ, không đúng luật này, không đúng luật nọ, không đúng luật kia. Này, cái luật giao thông có cho phép đi đèn đỏ, vượt đèn đỏ không? Cho không? Xe cứu thương thì sao? À, xe cứu hỏa thì sao? À, chứ đâu phải là cứ đèn đỏ là cứ phải ngưng không được chạy, cứu thương cũng nằm đó, chết kệ, cháy nhà cũng kệ, nằm đó. Vô nhân đạo. Luật là vì con người, luật giao thông ấy để cho con người ta không bị đụng xe. Nhưng mà bây giờ cấp cứu, cháy nhà, bị thương thì không còn cái luật nào ngoài luật nhân đạo. Cho nên cái luật tình thương, luật của lòng xót thương cao hơn hết tất cả. Mà đôi khi làm thực hành luật của lòng xót thương, ta chấp nhận trở thành phế vật, ta chấp nhận bị người ta khinh bỉ, bị người ta coi thường, bị người ta nguyền rủa, bị người ta hiểu lầm, bị người ta vu khống. Mình chấp nhận sống luật lòng thương xót, không chơi luật giang hồ. Luật giang hồ là chết với tôi, tôi cũng không kém cạnh gì đâu các anh em. Tôi cũng biết chơi đó, chứ không phải là coi thường đâu. Đừng có bắt nạt thằng này, coi thằng này rồi không có vừa đâu bạn nha. Nhưng mà đến với lòng thương xót Chúa rồi, Chúa uốn nắn, Chúa dạy dỗ, Chúa sửa dạy, Chúa thay trái tim chai cứng của tôi, trái tim khô cằn sỏi đá của tôi bằng trái tim thịt mềm. Mỗi ngày đến với lòng thương xót của Chúa, mỗi ngày đến với thánh thể Chúa, tôi thấy rằng chỉ còn một cái luật yêu thương. Trên hết tất cả, anh em hãy có đức yêu thương như Thánh Phaolô nói. Còn những cái luật chi tiết tỉ mỉ, luật đọc cái này mới đúng, hát cái kia mới đúng, rồi đọc câu này mới đúng, cúi đầu như thế này mới đúng, mặc cái áo này mới đúng, cái màu này mới đúng. Xin lỗi, tất cả cái đó chỉ là chi tiết, tất cả cái đó là tùy phụ hết. Nếu nó không diễn tả được cái tấm lòng bên trong thì cái nghi thức bên ngoài có nghĩa gì đâu, luật lệ bên ngoài có nghĩa gì đâu. Luật lệ là để phục vụ cho con người, cho nên Chúa Giêsu nói rằng con người làm chủ ngày Sa-bát. xin cho mỗi người chúng ta để cho luật bác ái, luật yêu thương, luật lòng thương xót làm chủ tâm hồn mỗi người chúng ta. Amen.